Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bà Phạm Thị Lân. Năm mới, trước tiên là chúc mừng năm mới bà. Không biết là tình hình năm nay ăn Tết ở nhà như thế nào? Bà có thể chia sẻ cái Tết đầu tiên mà ông Nguyễn Tường Thụy không có ở nhà thưa bà.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa. Tôi thì lần đầu tiên là vắng anh Thụy. Bao nhiêu năm chúng tôi lấy nhau thì chưa một cái Tết nào chúng tôi phải xa nhau, mà giờ là cái Tết đầu tiên phải xa, cho nên là tôi cũng rất là buồn. Mà gia đình các con cháu các thứ là đến là anh thì từ trước nay là trụ cột gia đình, cho nên là cái ngày Tết, cái ngày đầu xuân mà vắng anh thì rất là buồn. Các con cái thì đều nhắc bố, thì mọi năm thì các con nó cũng chỉ về qua, thế nhưng mà năm nay vắng bố cho nên chúng nó cũng đến động viên mẹ, thì các cháu nó cũng đến nhà liên tục trong những ngày Tết, là lúc nào cũng có con cái. Nhưng mà như thế thì tôi lại càng là thương anh Thụy, và không biết là anh ở trong đón Tết như nào. Vì từ hồi bắt anh đến giờ là chỉ có hôm ra tòa là tôi được nhìn thấy anh thôi, chứ còn cũng chưa được gặp mặt, mà cũng chưa được liên lạc như nào, cũng không biết thông tin như nào.
Dạ, được biết ông Nguyễn Tường Thụy đã xé cái đơn kháng cáo là bởi vì trại giam yêu cầu ông phải viết đơn theo như họ muốn, nhưng mà ông từ chối, vì vậy ông xé cái đơn kháng cáo, do đó mà không có cái phiên phúc thẩm. Thế thì là hiện bây giờ họ đã chuyển ông Thụy đi về đâu rồi thưa chị?
Dạ, bây giờ hiện tại là họ chuyển về trại Bố Lá. Cái trại Bố Lá ở là thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Thì là cái trại này không phải là chuyển lên đấy là cố định, mà người ta chỉ gọi là cái trạm trung chuyển thôi. Thì tất cả những cái sự nghiêm ngặt gặp mặt gia đình thì nó cũng như ở trong trại giam, thì tôi cũng không được gặp mặt.
Có được những cái cuộc gọi điện thoại 5 phút như những cái tù nhân lương tâm khác không thưa chị?
Dạ, anh Thụy không được có một cuộc điện thoại nào, có nghĩa là từ lúc bắt anh giờ chưa có một cuộc điện thoại hay là bất cứ một cái giấy tờ gì của bên chính quyền thông báo với gia đình nhà tôi về cái tình hình của ông Thụy, là coi như không có.
Hai anh chị đã lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà anh chị những cái Tết nào cũng luôn có nhau thưa chị?
Dạ, chúng tôi lấy nhau từ năm từ 20 tháng 10 đấy, ngày cưới, gọi là ngày cưới đấy, ngày 20 tháng 10 năm 1982.
Dạ, năm nay là 39 năm rồi. Tuy là 39 năm, gần 40 năm trời là mỗi cái Tết đều cùng chung nhau, đều chuẩn bị cho ngày năm mới. Chị có thể kể một chút về cái hồi mà anh Thụy ở nhà, gia đình đã chuẩn bị Tết như thế nào thưa chị?
Dạ thì những cái năm trước thì thực ra là Việt Nam nó cũng quá khó khăn, cho nên là cái ngày Tết thì thường thường là chúng tôi về gia đình. Sau này các cụ gọi là bố mẹ đấy của chúng tôi mất thì chúng tôi thường thường là đón Tết ở tại nhà mình. Thì anh Thụy nhà tôi thì tất cả những cái Tết nào anh cũng làm thơ tặng mọi người rồi tặng tôi. Đấy. Nhưng mà riêng cái Tết năm nay là vắng những cái lời thơ của anh. Anh ấy rất là kiểu yêu vợ con, yêu quý vợ con, cho nên là cái cảm xúc của anh ấy hôm trước là tôi cũng đăng một cái bài thơ của anh ấy, là khi con gái lớn của tôi là học ở bên Hàn Quốc đó. Cháu nó học ở bên Hàn Quốc thì anh cũng làm một bài thơ. Và anh Thụy là cái chuyện Tết nhất là anh cực kỳ là chu đáo luôn. Anh đi thăm bạn bè rồi tất cả những cái Tết mà từ khi anh ấy bước vào cái con đường gọi là đấu tranh đó. Thì là giao thừa Tết là anh thường thường rủ tôi là đi thăm dân oan. Riêng năm nay là họ giam anh rồi thì anh không đi. Lúc nào Tết là anh cũng nhắc đến những cái người mà khó khăn, những cái người dân oan mất đất ấy, đang ở vỉa hè các thứ.
Dạ. Thế là năm nay thì là vắng anh, là những cái người dân oan đó đã không gặp được ông Nguyễn Tường Thụy. Chị nhắc tới là một cái bài thơ mà Tết anh Thụy hay làm tặng vợ, thì chị có thể đọc một bài chia sẻ được không thưa chị?
Ôi giời, những cái bài thơ anh tặng tôi thì anh ấy toàn bôi bát thôi. Nhưng cũng như là thì thiêu bếp chợ, thao hồ nhậu, rau ế, con về mặc sức sôi. Anh toàn kiểu như là tôi thì kinh tế nó khó khăn thì tôi hay tiết kiệm, là anh cứ làm thơ cho tôi thì anh toàn làm thơ kiểu như mỉa mai thôi, nhưng mà
dạ vâng, ai cũng biết là anh Thụy rất là tếu táo, rất là hài hước, và anh gọi là tự trào đó. Anh yêu vợ và anh cũng tự trào vợ bằng những cái gọi là mụ, cái vợ bằng mụ, nhưng mà đọc lên toàn cái bài thơ đều thấy một tình yêu thương. Chỉ cứ đọc một cái bài nào đó mà cho thấy cái sự tếu táo mà tự trào của anh trong cái tình cảm của anh chị.
Ví dụ năm mới tôi xin có mấy lời là ông ấy chúc cho bu nó vốn hơn người, đừng đi tôi cúc. Tôi đọc rồi nó buồn cười lắm thôi ạ. Nói chung
chị
là
đọc
anh nghe,
chị đọc
anh đọc.
Yeah.
Tôi xin có mấy lời chúc cho bu nó vốn hơn người, đừng đi tôi cúc tình vẫn thắm. Giàu ế con về mặc sức sơi, ai bảo ủa bu nó là mọi dợ, bu nó xưa nay vốn hơn người. Đấy, cái kiểu thơ anh toàn làm cái kiểu thế thôi, chứ chả nó cái mặt là thế cả.
Rau ế quân về mặt sức sợi.
Vâng.
Dạ vâng. Chị đã làm gì vào cái đêm giao thừa vừa rồi khi mà anh Thụy vắng nhà thưa chị?
Nói chung là năm nay là tôi chỉ có nằm ở nhà thôi, chẳng đi chúc Tết ai cả.
Dạ.
Chỉ ngồi ở nhà. Cả một cái đêm giao thừa là tôi không ngủ một tí nào luôn.
Tôi cũng được biết rằng là các anh chị ở hoạt động cùng những người cùng chí hướng với anh Thụy cũng đã có ghé thăm. Chị có thể chia sẻ lại những cái cuộc viếng thăm đó.
Dạ, nói chung là tất cả những anh em mà ở Hà Nội á,
yeah,
tất cả mọi người thì cũng không phải ai đến mình, nhưng mà những cái người mà thân quen hay khi mà anh Thụy chưa bị bắt ấy thì hay qua lại nhà mình chơi thì Tết vừa rồi họ cũng đều đến hết. Ví dụ như là Thúy Hạnh, rồi chị Hoàng Hà, rồi là Hà Thanh, rồi Vũ Bình các thứ. Nói chung là những cái người mà khi mà anh Thụy mà chưa bị bắt ấy thì thường thường Tết mà có anh Thụy ở nhà ấy thì đến Tết này họ vẫn đến bình thường.
Dạ. Rồi cái việc canh gác có còn nghiêm ngặt giống như lúc anh Thụy còn ở nhà không thưa chị?
Dạ có, cái đợt mà bắt anh Thụy sau khoảng 2 tháng, 2-3 tháng thì họ vẫn cứ canh như khi anh Thụy ở nhà. Và cái hôm vừa rồi đại hội đảng họ cũng canh 24/24 luôn.
Yeah.
Xong đại hội đảng thì thôi cũng không thấy gì nữa. Nhưng mà tôi biết rằng là hàng ngày là vẫn có người theo dõi tôi, nhưng mà người ta không lộ diện thôi.
Yeah.
Chứ còn như hôm đại hội đảng mấy hôm trước họ lộ diện, họ ngồi ngay của từng trước cửa nhà.
Yeah. Cái mong ước đầu năm nhất của chị là gì?
Là cái đầu năm mới, cái điều mà tôi mong muốn nhất, tôi cũng không mong muốn cái gì hơn là thứ nhất là anh Thụy được thả tự do. Cái điều đấy là tôi không cần cái gì nữa, tôi không muốn một cái gì nữa. Nếu mà anh Thụy được thả tự do là cái điều tôi mong muốn nhất. Cái điều đấy thì nó cũng khó xảy ra, tôi chỉ mong anh được khỏe mạnh, không phải cái gì phải lo lắng cho tôi. Còn tôi thì cũng cố gắng có sức khỏe để đi thăm được anh, thăm nuôi được anh cho nó gọi là đều đặn thường xuyên.
Chị có giận anh không thưa chị?
Dạ không ạ, không bao giờ giận.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn chị Phạm Thị Lân rất là nhiều cho những chia sẻ đầu năm của chị.
Vâng, cảm ơn chị. Chúc chị sang năm mới cũng nhiều sức khỏe và luôn luôn quan tâm đến những gia đình tù nhân lương tâm. Nếu mà có cái sự can thiệp nào ấy, mà có thể can thiệp được để cho các anh có thể thoát khỏi được nhà tù thì chúng tôi cũng mong là mọi người lên tiếng cho anh Thụy và cũng tất cả những người tù nhân lương tâm ở trong nước ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.